Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay mùng 6 tháng 3, thứ năm sau lễ Tro. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 9 câu 22 đến 25. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay phải thiệt thân thì nào có lợi gì? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu đã tiên báo những gì Ngài phải đón nhận trong cuộc vượt qua hồng phúc của mình. Đó chính là Ngài phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục và thượng tế kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Và khi tiên báo về cuộc vượt qua của mình, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta tiến bước theo Người, với một điều kiện: ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Không thể theo Chúa nếu chúng ta không biết từ bỏ. Sự từ bỏ là điều kiện cần để bước theo Chúa Giêsu. Từ bỏ và vác thập giá đời mình, đó như một điều kiện cần thiết trong hành trình người môn đệ cần phải thực hiện. Từ bỏ ý riêng, từ bỏ những gì không phải chỉ là điều xấu, mà ngay cả những điều tốt nhưng cản trở bước tiến của chúng ta theo Chúa Giêsu. Cha mẹ, anh em, tiền bạc có thể nói là những thứ thiết thân. Thế nhưng bước theo Chúa, người ta được mời gọi từ bỏ tất cả để người môn đệ hoàn toàn thanh thản lên đường mà loan báo danh của Chúa Giêsu. Chẳng ai có thể cứu được mạng sống của mình dù người ta có nỗ lực đến mấy. Thiên Chúa làm chủ mạng sống của con người, và những ai can đảm hiến dâng mạng sống cho Thiên Chúa thì tìm được mạng sống ấy trong sự sống vĩnh cửu. Sống trong mùa chay thánh, chúng ta được mời gọi đi vào hành trình vượt qua của Chúa Giêsu, đi vào hành trình thập giá, hành trình của sự từ bỏ, để chúng ta cũng được đón nhận niềm vui phục sinh, để được đón nhận sự đổi mới trong tâm hồn, để được đón nhận sự sống mới mà Đấng phục sinh ban tặng. Xin cho mỗi chúng ta can đảm vác thập giá đời mình, và cũng đủ can đảm để ghé vai vác đỡ thập giá của tha nhân, để cùng nhau tiến bước theo Chúa Kitô trên con đường Đức Giêsu gọi gọi.
Thank you.
Giêsu, Chúa mời gọi chúng con từ bỏ bát thập giá theo Chúa. Xin trợ lực cho chúng con, để chúng con không bỏ cuộc giữa hành trình theo Chúa, nhưng can đảm bát thập giá đến cùng, can đảm bát thập giá đến tận đỉnh đồi Golgotha. Và xin cho chúng con được đóng đinh cuộc đời mình với những đam mê tật xấu và thập giá Chúa, hầu chúng con được trỗi dậy và sống đời sống mới. Amen.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha lại suy thoái hơn. Sau hai ngày thả quan, hôm thứ Hai, mùng 3 tháng 3 vừa qua, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco lại bị suy thoái với hai lần bị cơn suy hô hấp cấp tính do tích tụ nhiều chất nhầy trong phế quản. Trong thông cáo công bố chiều tối thứ Hai, mùng 3 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh cho biết, hôm nay, ngày 3 tháng 3, Đức Thánh Cha đã bị hai trường hợp suy hô hấp cấp tính, tích tụ đáng kể chất nhầy trong phế quản và đưa tới sự co thắt phế quản. Vì thế, hai lần nội soi đã được thực hiện để hút lượng dịch tiết nhiều. Ban chiều, Đức Thánh Cha tiếp tục dùng máy thở không xâm lấn. Đức Thánh Cha luôn tỉnh táo, luôn có định hướng và hợp tác. Việc tiên lượng bệnh trạng của ngài vẫn còn dè dặt và thận trọng. Xét nghiệm máu cho thấy không có sự gia tăng bạch cầu. Đây là điều tích cực vì nó cho thấy không có tình trạng nhiễm trùng mới và sự tích tụ chất nhầy là hậu quả của bệnh viêm phổi. Hai cơn khủng hoảng hôm nay đều do phản ứng của phế quản khi cố gắng đẩy chất nhầy tích tụ ra ngoài để loại vi khuẩn. Vì thế, bối cảnh tình trạng bệnh lý của Đức Giáo Hoàng vẫn còn phức tạp với nhiều vấn đề quan trọng như đã xảy ra chiều nay. Theo các chuyên gia bên ngoài Vatican, bệnh viêm phổi cần thời gian để khắc phục và luôn có thể gặp phải khó khăn. Bác sĩ Francesco Plassi, giám đốc khu nội thương và bệnh phổi thuộc Bệnh viện Đa khoa ở Milano, Bắc Ý, nhận xét rằng hai trường hợp chiều ngày 3 tháng 3 vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco chứng tỏ bệnh vẫn còn tác động mạnh. Hai cơn suy hô hấp cấp tính là một rủi ro nguy hiểm đối với một bệnh nhân ở bất kỳ tuổi nào. Bác sĩ Plassi nói thêm rằng, việc dùng máy thở để giúp bệnh nhân tránh bị tích tụ các chất nhờn có tác dụng để các bắp cơ được thư giãn, giúp bệnh nhân dễ chịu hơn khi mệt mỏi. Phương pháp thở máy mà Đức Giáo Hoàng phải áp dụng rất có thể là thở máy áp lực dương liên tục. Kỹ thuật máy thở không xâm lấn bao gồm một mặt nạ được nối với một thiết bị đưa không khí vào đường thở. Khác với phương pháp hỗ trợ hô hấp lưu lượng oxy cao được áp dụng cho Đức Thánh Cha cách đây vài ngày và dựa trên việc điều chỉnh mức oxy trong máu, mặt nạ úp vào mặt mũi bệnh nhân được nối kết với một thiết bị thông khí cung cấp áp suất liên tục, giúp đường thở mở và phần sâu của phổi có thể tiếp nhận không khí. Bác sĩ Plassi nhắc lại rằng, hệ thống này được sử dụng khi bệnh nhân suy hô hấp, nó cũng giúp loại bỏ dịch tiết.
Tin giáo phận Mỹ Tho, Linh Mục Đoàn Sài Gòn hành hương năm thánh tại Linh Địa Ba Dòng. Linh Mục Đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn đã có cuộc hành hương đợt 2 trong tâm tình hy vọng của năm thánh 2025 để đến cầu nguyện và suy niệm tại Trung tâm Hành hương Linh Địa Ba Dòng Mỹ Tho vào thứ Hai, ngày 3 tháng 3 vừa qua. Tham dự cuộc hành hương này có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Linh Mục Tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, các Linh Mục chính xứ, quản nhiệm giáo xứ, các linh mục đặc trách tại tòa giám mục, tại đại chủng viện và trung tâm mục vụ. Tất cả các vị khách hành hương này, gồm khoảng hơn 200 người, đã khởi hành từ Sài Gòn bằng xe máy, xe đạp hoặc bằng xe ô tô và đã đến nhà thờ Ba Dòng vào lúc 9:30 để trước hết lắng nghe Đức Tổng Giuse nhắn nhủ về cử hành phụng vụ tuần thánh, quan tâm tạo điều kiện cho các cha phó tham gia các đoàn thể và các ban mục vụ, cũng như tham dự các khóa học tại Học viện Công giáo Việt Nam. Vào lúc 10 giờ, cha tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho Phaolô Trần Kỳ Minh đã trình bày về lịch sử thánh địa Ba Dòng với bao nhiêu tấm gương anh hùng thánh thiện của các vị tử đạo tại đây. Kế đó, vào lúc 10:30, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho đã chia sẻ chủ đề của năm thánh, hy vọng không làm thất vọng, với việc phân tích hai văn kiện về hy vọng của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 và Đức Thánh cha Francisco. Từ đây, Đức cha Phêrô cho thấy niềm hy vọng dựa trên đức tin của tín hữu và tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời đề nghị các linh mục thực hiện ba điều. Một, thể hiện đức ái mục tử để thống nhất đời sống linh mục và thắp lên niềm hy vọng nơi mọi hoạt động thấm đẫm tình thương mục tử của mình. Hai, loan báo tin mừng trong hy vọng, theo tinh thần của dụ ngôn người gieo giống, cho dù chỉ có một ít hạt rơi vào đất tốt, cũng tạo nên được mùa gặt phong phú. Và ba, quan tâm đến một vụ gia đình, vì đức tin của các tín hữu được khai sinh, được dưỡng nuôi và trưởng thành từ môi trường gia đình. Thánh lễ hành hương sau đó do Đức Tổng Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức cha chính tòa Mỹ Tho, Đức cha phụ tá Sài Gòn, một số linh mục Mỹ Tho và hơn 200 linh mục Sài Gòn. Tham dự thánh lễ có một số giáo dân Mỹ Tho và đông đảo giáo dân hành hương đến từ Sài Gòn, Xuân Lộc. Trong bài giảng lễ, Đức cha phụ tá Giuse đã triển khai bài tin mừng để nhắc nhớ các linh mục đừng để đời sống mục vụ của mình trở nên yếu đuối vì vướng vào tiền bạc. Cuộc hành hương của các linh mục Sài Gòn đã kết thúc lúc 13:30 sau bữa ăn trưa ấm tình huynh đệ. Được biết, trước cuộc hành hương đợt 2 này, Linh Mục Đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn đã có cuộc hành hương năm thánh 2025 đợt 1 dành cho các linh mục phó xứ diễn ra tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, giáo phận Phan Thiết.
In Roma, chương trình tĩnh tâm mùa chay của giáo triều Roma. Chiều 4 tháng 3 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình tĩnh tâm mùa chay của giáo triều Roma từ chiều Chủ nhật 9 tháng 3 tới đây với các bài suy niệm tại Đại Thính đường Colo thứ 6 ở nội thành Vatican. Các bài suy niệm sẽ do cha Roberto Parolini, người Ý, thuộc dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng đảm trách và có chủ đề là hy vọng đời sống vĩnh cửu. Trong tuần tĩnh tâm, mỗi ngày có kinh giờ 3 vào lúc 9 giờ và ban chiều có kinh chiều lúc 17 giờ. Sáng thứ 6, ngày 14 tháng 3 có kinh giờ 3 lúc 9 giờ và trưa hôm đó tuần tĩnh tâm sẽ kết thúc. Tham dự kỳ tĩnh tâm này có các hồng y, tổng giám mục và giám mục, các thành viên gia đình phủ giáo hoàng, gồm các giáo sĩ và giáo dân, các nhân viên giáo triều Roma và phủ thống đốc thành Vatican.
Tin Thượng Hải, Trung Quốc, Đức Hồng Y Hồng Kông và Giám mục Thượng Hải cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục giáo phận Thượng Hải, Giuse Thẩm Tân và Đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân dòng tên, Giám mục giáo phận Hồng Kông, đã cùng cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở gần Thượng Hải. Buổi cầu nguyện đã diễn ra ngày 25 tháng 2, nhưng mới được hãng tin Asia News truyền đi hôm ngày 3 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y Stefano Nhân đã đến Thượng Hải để viếng thăm trong vòng 5 ngày, và buổi cầu nguyện chung tại Đền Thánh đã được báo Công giáo Sunday Examiner của giáo phận Hồng Kông đăng tải. Đức Cha Thẩm Vân được nhà nước Bắc Kinh đơn phương thuyên chuyển đến Thượng Hải hồi tháng 4 năm 2023, tạo nên một cuộc khủng hoảng với Tòa Thánh. Đức Cha Thẩm Vân là Chủ tịch Hội đồng Giám mục, một cơ quan được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận, nhưng Tòa Thánh không công nhận. Trong tư cách là chủ tịch cơ quan này, Đức Cha Giuse Thẩm Tân tham dự hai khóa họp quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn, Đức Hồng Y và Đức Giám mục Thượng Hải đã đồng tế thánh lễ với Đức Cha Giuse Hạ Chí Thành, Giám mục Phụ tá Hồng Kông và vị tổng đại diện của giáo phận này. Đức Hồng Y Chu Thủ Nhân kể rằng, kinh nghiệm buổi cầu nguyện này thực là có 102. Tôi rất cảm động và rơi lệ trong buổi cầu nguyện. Đền Thánh này có một tầm quan trọng vô biên đối với giáo hội tại Trung Quốc, và thật là ý nghĩa khi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha cạnh Đức Cha Thẩm Bân. Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông đến thăm Thượng Hải. Trong hai năm trước đây, Ngài đã viếng thăm tại thủ đô Bắc Kinh và Quảng Đông, nhắm cổ võ sự cảm thông và cộng tác với nhau, kể cả các buổi phụng vụ chung, trao đổi về mục vụ và đối thoại liên tôn. Ngày 24 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Thượng Hải ở Từ Gia Hối và viếng thăm nhà thờ Đường Trấn, một trong những nơi hành hương của giáo phận Thượng Hải trong năm thánh này. Ngài cũng thăm Đại Chủng Viện Xà Sơn.
Tin Vatican, các buổi đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Các buổi đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô vẫn được tiếp tục. Buổi đọc kinh tối thứ hai, ngày 3 tháng 3 vừa rồi, do Đức Hồng Y Robert Francis Prevost, người Mỹ, thuộc dòng Thánh Augustino, tổng trưởng Bộ Giám mục chủ sự. Đức Hồng Y nói với các tín hữu cùng một số Hồng Y và Giám mục của giáo triều rằng, chúng ta tiếp tục cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco. Ước gì mẹ là mẹ hy vọng, luôn nâng đỡ, củng cố và an ủi những người chạy đến cùng mẹ để xin mẹ cứu giúp. Mẹ cũng là dấu chỉ an ủi và hy vọng cho chúng ta tối hôm nay. Rồi buổi đọc kinh tối thứ ba, ngày 4 tháng 3, do Đức Hồng Y Arthur Roach, người Anh, tổng trưởng Bộ Phục sự và Kỷ luật Bí tích, hướng dẫn.
Tin Roma, trong 2 năm rưỡi, số chủng sinh tại Columbus tăng gần gấp đôi. Trong 2 năm rưỡi vừa qua, số chủng sinh tại giáo phận Columbus, bang Ohio ở Mỹ đã tăng quá gấp đôi, từ 17 lên 40 thầy, và năm nay sẽ có 5 chủng sinh thụ phong linh mục. Hồi cuối tháng 2 vừa qua, tháng mà Đức Thánh Cha Francisco đề nghị ý chỉ cầu nguyện là xin Chúa ban dồi dào ơn gọi cho giáo hội, Đức Cha Ira Fernandez, vị giám mục trẻ nhất tại Mỹ đã đến Roma, và nhân dịp này ngài đã kể với Đài Vatican về tình trạng ơn gọi linh mục trong giáo phận Columbus của ngài. Đức cha nói rằng, tôi nhận chức giám mục tại giáo phận Columbus cách đây gần 3 năm, ngày 31 tháng 5 năm 2022. Trong những năm trước đó, không có cuộc truyền chức linh mục nào trong giáo phận Columbus chúng tôi. Vì thế, cuối lễ truyền chức, tôi nói đùa với cộng đoàn rằng, năm nay số giám mục được thụ phong nhiều hơn là linh mục. Giáo dân cười, nhưng tôi coi tình trạng này là một thách đố cùng với công tác loan báo tin mừng. Và thế là Đức cha đã khởi đầu ngay chương trình ơn gọi. Ngài nói, chúng tôi đã chọn các linh mục để gặp gỡ mỗi tháng những người trẻ trong vùng liên hệ để phân định với họ về ơn gọi linh mục và đời sống tu trì, để tập cuốn sách của cha Greg Brannan, tựa đề Để cứu 1000 linh hồn, một chỉ nam để phân định ơn gọi giáo phận. Ngoài ra, cũng có những cuộc tĩnh tâm với chủ đề Cui Vadis, nghĩa là thầy đi đâu, dành cho các học sinh các trường trung học cấp 3. Những người trẻ trải qua 3 ngày cầu nguyện, lắng nghe các chứng từ, nói với các linh mục hiểu thế nào là đào tạo linh mục, và cũng là dịp để những người trẻ được hưởng tình huynh đệ, hầu cảm nguyện rằng tình huynh đệ này bao gồm nhiều hơn kinh nguyện, việc học hành và công việc làm, cả những hoạt động này đã mang lại nhiều thành quả. Đức giám mục giáo phận Columbus tái khẳng định tầm quan trọng kinh nguyện của các giáo dân và tu sĩ trong giáo phận. Ngài nói, tôi liên lỉ khuyên mọi người hãy cầu nguyện ăn chay cho ơn gọi. Đức cha Fernandez cũng nói rằng, linh mục giám đốc ơn gọi của giáo phận chúng tôi hoạt động rất hiệu quả. Chúng tôi có một dự án gọi là Menkisede, là những ngày phân định ơn gọi dành cho những người trẻ, những cuối tuần ơn gọi, tại Đại chủng viện Giáo hoàng Josephinum của giáo phận. Ngoài ra, mỗi năm 4 lần có những bữa ăn tối Andre, Kennedy, Andrea, những người trẻ cảm thấy ơn gọi, được mời tham dự. Trong những dịp này, tôi trả lời những câu hỏi của những người trẻ và các chủng sinh khác trình bày chứng từ bản thân. Và Đức giám mục giáo phận Columbus kết luận rằng, ý tưởng ở đây là các linh mục, giống như các tông đồ, phải công bố niềm vui tin mừng. Chúng tôi thành thực hy vọng rằng các chủng sinh của chúng tôi có một động lực thừa sai đích thực để có thể là giáo hội mà Đức Thánh Cha kêu gọi trở thành một giáo hội đi ra ngoài.
Và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, dù con biết bao lỗi lầm. Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, đêm ngày mong con hồi tâm. Lạy Chúa thân con có là chi mà lòng Chúa luôn luôn độ trì. Lạy Chúa cho con biết thành tâm cam tạ tri ân Ngài suốt đời.
Lòng thương xót Chúa mình mong hơn cả đại dương. Con xin lòng thương xót Chúa đổi mới tâm hồn chúng con, cho con trở nên chân xác lòng tin lòng Chúa xa thương. Cho muôn người trên thế giới con nhận lòng Chúa xa
thương. Chết là một tử tù, anh khét tiếng với tội danh trộm cắp và giết người. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh sắp được giáo hội phong chân phước. Phát sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có tại Pháp, anh là một người bị mang tiếng là lười biếng vô dụng, có hành kiểm tồi tệ đến mức bị trường đuổi học. Anh chơi chè chén say xưa và không làm được việc gì có ý nghĩa. Thêm vào đó, anh là một người không có trách nhiệm, bỏ bê gia đình, lăng nhăng ngoại tình. Và điều khó chấp nhận hơn, khi anh ấp ủ ước muốn được đi du thuyền vòng quanh thế giới. Để thực hiện ước muốn đó, anh thuyết phục cha mẹ thanh toán chiếc thuyền mà anh đang đặt đóng. Nhưng không được đồng ý, rơi vào cảnh túng quẫn và rồi anh quyết định đi ăn cắp số tiền mình cần. Trong lúc bị truy đuổi, anh đã ra tay bắn chết viên cảnh sát. Tội ác này đã tạo ra một cơn chấn động. Các bài báo về sự tàn bạo này bùng nổ trên khắp nước Pháp, và đám tang của viên cảnh sát bị giết đã xuất hiện trên tất cả các bản tin truyền hình. Phép bị liệt giam tại nhà tù La Santé ở Paris. Khi vị tuyên úy nhà tù lần đầu tiên tiếp cận người đàn ông bị kết án, Phép đã đuổi ngài đi. Nhưng vị tuyên úy vẫn tiếp tục nỗ lực, và sau cùng hai người trở nên thân thiết. Phép cũng có một người bạn linh mục, và ngài bắt đầu đến thăm anh. Và rồi còn một nhân vật thứ ba nữa cũng rất quan trọng, đó chính là luật sư của anh. Luật sư của Phép không thể cứu thân chủ của mình khỏi án tử hình, nhưng cuối cùng đã phá vỡ được sự thờ ơ của Phép và thuyết phục anh ta ăn năn về tội ác của mình. Tuy nhiên, sau một năm trong tù, anh đã trải qua một cuộc hoán cải sâu sắc và vô cùng hối hận về tội ác mà anh đã gây ra. Anh thường xuyên trao đổi thư từ với một gia đình tu sĩ đạo đức, và họ đã gửi đến anh tài liệu liên quan đến ba bí mật của Fatima. Từ đó anh cũng bắt đầu viết nhật ký tâm linh. Phép đã từng có ước muốn được xin lỗi vợ của viên cảnh sát và cầu xin sự tha thứ nhưng chưa được như ý nguyện. Đầu năm 1955, Phép được xem như là một nhà thần bí. Anh đã chấp nhận hình phạt của mình một cách thanh thản và đã làm hòa được với vợ vào đêm trước khi hành quyết. Một nhật ký cuối cùng của anh là: trong 5 giờ nữa tôi sẽ thấy Chúa Giêsu. Người tốt lành biết bao, Chúa chúng ta. Những lời cuối cùng của anh nói trên máy chém được trích dẫn là: cây thánh giá, cha ơi, cây thánh giá, hoặc Đức Mẹ Đồng Trinh xin thương xót con. Lời ấy giống với lời tên trộm lành bên phải cây thập giá lúc Chúa sinh thì: ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Đức Giêsu nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Vâng, đối với Chúa, lòng thương xót và sự tha thứ luôn hằng tồn tại đến muôn đời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mặc dù khó có thể tưởng tượng và chấp nhận được sự thánh thiện của chết trong thời gian tù tội. Nhưng thực sự, sự thánh thiện không phụ thuộc vào lối suy nghĩ thường tình của con người. Đường lối của Thiên Chúa khác xa với đường lối của con người. Cho dù họ là ai, chỉ cần họ được chết trong tình bạn với Chúa, họ sẽ là thánh. Ngay cả khi họ phải đi vòng qua luyện ngục trên con đường đến vinh quang thiên đàng. Lịch sử cuộc đời của Phép một lần nữa minh chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Nơi cung lòng thương xót vô biên ấy, không những tha thứ tất cả mọi lỗi phạm con người, mà còn làm mới và biến đổi nó được tốt hơn, vượt xa những điều chúng ta dám trông mong. Câu chuyện của Phép còn cho chúng ta một nguồn cảm hứng, một động lực mạnh mẽ, một niềm hy vọng lớn lao. Cho dù chúng ta có xa ngã hay xa cách ân sủng đến đâu, thì Thiên Chúa vẫn chừa cho chúng ta một con đường lui, một cánh cửa để giải thoát, một lối nhỏ để trở về. Nơi cung lòng thương xót ấy luôn có chỗ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Trong dân gian người ta thường nói, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Cho nên chỉ cần chúng ta ước muốn và thật lòng trở về với Thiên Chúa, chính Ngài, Ngài sẽ tìm cách. Thật vậy, trước mặt Thiên Chúa mỗi người chúng ta đều là tội nhân. Xét ở khía cạnh nào đó, chúng ta cũng là một tên trộm. Khi sự tham lam ghen tị, không muốn người khác hơn mình, hay giết người bằng sự vô cảm, bằng ngôn từ với những lời nói ác ý, sỉ vả, vân vân. Dẫu vậy, Thiên Chúa đã không bỏ mặc chúng ta, Ngài dùng cách mà chúng ta không sao nghĩ tới và không có thể hiểu nổi. Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo về cái chết của người. Con người sắp bị bắt, bị nộp và bị giết chết. Ngài bị xem như người tội lỗi, một tự tội bị đem đi bêu dếu khắp thành, và cuối cùng bị đóng đinh như bao tội nhân khác trên thập giá. Ngay cả Thiên Chúa mà cũng bị giết như một tội nhân, thì những người tử tội như chúng ta cũng sẽ có cơ hội để trở nên thánh thiện trong Ngài. Khi chiêm ngắm cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, cái chết mà thế gian xem là ê chề nhục nhã, nhưng qua cái chết bất công ấy, Thiên Chúa đã chiến thắng đối với tội, và tội lỗi không còn quyền gì trên Ngài. Cũng vậy, khi một tội nhân quay trở về, cũng chính là lúc chúng ta đang chiến thắng tội lỗi và sự dữ nhờ công nghiệp của Đức Kitô Giêsu. Lạy Chúa, mặc dù chúng con là tội nhân, cần sám hối, nhưng thực tế chúng con cứ nghĩ mình tốt hơn người khác và dễ lên án mọi người xung quanh, thay vì trở về với lòng mình sám hối ăn năn. Xin Chúa thứ tha lỗi lầm của chúng con và cho chúng con biết thật lòng sám hối ăn năn, đồng thời biết hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho nhau trong mùa chay thánh này. Amen.
Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, dù con biết bao lỗi lầm. Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, đêm ngày mong con hồi tâm. Lạy Chúa, thân con có là chi mà lòng Chúa luôn luôn độ trì. Lạy Chúa, cho con biết thành tâm cảm tạ tri ân Ngài suốt đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.